Đây là chương trình phát thanh Di trú và Thăng tiến đời sống do Văn phòng Tham vấn Di trú Robert Mullins International OMI Rạng Mi đảm trách hàng tuần nhằm mục đích thông báo những tin tức cập nhật về di trú và đầu tư định cư. Thảo Nguyên xin trân trọng kính chào quý khán thính giả khắp nơi.
Robert Mullins International OMI Rạng Mi có nhiều kinh nghiệm trên 3 thập niên trong lĩnh vực di trú và đầu tư, đã hỗ trợ hàng trăm ngàn thân chủ thành công mỹ mãn trong vấn đề đoàn tụ gia đình, đầu tư định cư EB5, chiếu kháng doanh nhân L1, EB1C, E2, du học, tu sĩ tôn giáo, tham quan, điều chỉnh tình trạng lưu trú, gia hạn thẻ xanh và nhập tịch. Vì tương lai con cháu, chọn OMI Rạng Mi làm thăng hoa cuộc sống định cư và đầu tư cho thế hệ tương lai.
Vâng, từ Hoa Kỳ đến Việt Nam được đánh giá là văn phòng cung cấp dịch vụ di trú và đầu tư hàng đầu. OMI Rạng Mi có 4 địa điểm ở Westminster, trên đường Bô Sa phía sau tượng Đức Thánh Trần, 714-890-9933, Sacramento cạnh Hương Lan Sandwiches, 916-393-3388, văn phòng San Jose mặt tiền đường Story phía trước Walmart, 408-294-3888, và văn phòng Rạng Mi từ Việt Nam, 47 Phùng Khắc Khoan, quận Nhất, 028-3914-7638.
Vâng, Thảo Nguyên xin kính chào quý vị thính giả hai miền Nam Bắc California. Xin chào chị Hải Lan tại miền Nam. Và xin chào anh Lê Minh Hải là giám đốc văn phòng Robert Mullins International.
Chào Thảo Nguyên và chúng tôi là Lê Minh Hải. Xin thân ái kính chào toàn thể quý vị thính giả và khán giả đang theo dõi ở trên mạng Facebook của Robert Mullins International, chương trình của chúng tôi trực tiếp truyền hình trên livestream trên mạng Facebook của Robert Mullins. Kính chào toàn thể quý vị và rất là hân hạnh được chào chị Hải Lan là sứ ngôn viên của chương trình ở miền Nam California.
Vâng, từ miền Nam Hải Lan xin kính chào, chào đến tất cả quý thính giả hai miền Nam Bắc và chào anh Lê Minh Hải cũng như Thảo Nguyên cũng như là chào tất cả quý thính giả hai miền Nam Bắc ạ.
Vâng, hôm nay thì chúng ta nghe rất là rõ, chị Hải Lan nghe có rõ không ạ?
Dạ vâng, hồi đầu thì nó hơi bị trục trặc một chút, nhưng mà bây giờ thì rất là rõ, vâng.
Và nếu như mà chị Hải Lan và quý vị khán thính giả mà có cái phone sẵn mở lên Robert Mullins International, cái Facebook page là chị sẽ thấy được hiện nay chúng ta đang trực tiếp livestream ở trên mạng Facebook của Robert Mullins. Và chúng tôi đã thấy có một số quý vị khán giả trên Facebook đã lên trên mạng để coi. Nào là Nguyễn Minh Phượng thì nói là chào chú, Jordan Lee thì nói rằng là đang watching, và Tiffany, đó có đến 3 vị khán giả đang coi theo dõi chúng ta rồi. Và quý vị có thể tiếp tục theo dõi và đặt những cái câu hỏi cho chúng tôi, có thể viết ở trên cái màn hình. Chúng tôi vừa thông báo cái chủ đề ngày hôm nay, vừa xem là quý vị có những cái thắc mắc gì, cũng như là trả lời cho quý vị ở trên điện thoại 3-4 cái cách thức để cho quý vị tham gia, và nó làm cho cái chương trình của chúng ta tăng thêm cái phần thích thú, thưa chị Hải Lan.
Vâng, và cái điều này rất là hay, bởi vì càng ngày thì văn phòng Robert Mullins đang có rất là nhiều người ái mộ, cũng như là kể cả những người trên Facebook để càng ngày càng biết nhiều, thưa anh.
Đúng rồi, trên Facebook thì chắc là chị Hải Lan với là Thảo Nguyên đã biết rằng hiện nay chương trình có khoảng 1,450 thính giả, khán giả đã vào ưa thích cái trang mạng Robert Mullins. Và khi mà mình mở lên livestream như thế này thì những vị thính giả đó, những vị khán giả đó đều được thông báo. Và nếu như mà thuận tiện cho họ là họ mở ra là họ sẽ thấy Lê Minh Hải bằng xương bằng thịt, Thảo Nguyên bằng thịt bằng xương. Còn chị Hải Lan thì chưa thấy xương thịt gì cả, cho nên chị nghe cái giọng nói mà thôi.
Vâng, nếu mà có cơ hội là sẽ đưa chị Hải Lan lên.
Đúng
cho
rồi,
quý vị
đúng
thấy
rồi.
Bằng xương bằng thịt. Vâng, cơ hội. Và bây giờ là cơ hội cho quý vị để quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với chúng tôi, và chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp cho quý vị những cái trường hợp thích đáng phù hợp cho từng trường hợp của quý vị. Rất là cảm ơn quý vị, và chúng tôi cũng cố gắng rất là nhiều để đáp ứng những nhu cầu về di trú cho bà con Việt Nam của chúng ta để mà đáp ứng nhiều những cái thông tin nóng hổi cho quý vị. Và văn phòng Robert Mullin International đã hơn 25 năm phục vụ quý vị trên cái mạng radio. Bây giờ thì chúng tôi cũng tân tiến hơn và đi theo thời đại, đó là có live stream thưa quý vị. Nên quý vị nào mà hay lên Facebook á, thì quý vị hãy vào Facebook của văn phòng Robert Mullin International để xem live stream. Và quý vị mà không có muốn gọi vào chương trình hay là gọi vào khó quá hay bị kẹt đường dây thì quý vị có thể đặt câu hỏi trên Facebook live stream, chúng tôi sẽ đọc và trả lời trực tiếp cho quý vị.
Ví dụ như là cô Nguyễn Minh Phượng, hiện nay chúng tôi thấy là có chữ chào chú. Nếu như mà cô Minh Phượng mà đánh máy cái câu hỏi hay là nói thêm một vài cái sự thắc mắc hay là cho biết cái ý kiến là cái chương trình này live stream như thế này thì sẽ mang đến nhiều cái lợi ích cho khán thính giả hay là cho cô Nguyễn Minh Phượng như thế nào thì cho chúng tôi biết ý kiến. Và bây giờ đi thẳng vào chủ đề của chúng ta hôm nay là một tin vui. Một tin vui cho những người di dân nói chung và cho người Việt Nam của chúng ta nói riêng về cái vấn đề xin trở thành thường trú nhân ở bên Hoa Kỳ này sẽ không bị cái luật gánh nặng xã hội chi phối. Như quý vị biết là trong thời gian gần đây, rất nhiều đồng hương Việt Nam đã gọi điện thoại cho văn phòng Robert Mullins International để hỏi về cái gọi là biến cố ngày 15 tháng 10 như thế nào, liên quan đến một cái điều luật mới về gánh nặng xã hội do hành pháp của Tổng thống Donald Trump đưa ra. Qua những cái thông tin phổ biến trên nhiều mạng xã hội, nhiều thường trú nhân có thể sanh thậm chí không dám về Việt Nam thăm gia đình vì nghe nói rằng là có thể sẽ không trở lại được Hoa Kỳ, và như vậy đó thì họ không dám đi vì họ có nhận một số những cái lợi ích của công cộng. Có hai vấn đề mà quý vị khán thính giả cần phải lưu ý ở đây. Thứ nhất là các chánh án liên bang tại hai tiểu bang New York và California đã phán lệnh ở trên toàn quốc Hoa Kỳ là ngưng lập tức những cái điều lệ mới này. Và điều thứ hai là điều luật mới không áp dụng cho những người là thường trú nhân hoặc là công dân Hoa Kỳ, chỉ áp dụng cho những người hiện nay đang ở có mặt ở Hoa Kỳ hợp pháp, hợp lệ và đang lập hồ sơ để mà xin thường trú, xin chuyển diện mà thôi. Tuy nhiên, bây giờ thì quý vị không còn lo nữa là bởi vì các vị thẩm phán liên bang đã chặn cái luật gánh nặng xã hội này lại rồi, không còn áp dụng nữa. Trong liệu rằng là cái việc lợi ích lãnh những cái lợi ích công cộng này nó có thể là một trong những cái yếu tố xấu trong tương lai khi mà xin cái thẻ xanh hay không, mặc dù là hiện nay đang bị chặn lại, thì cái câu hỏi được đặt ra là trong tương lai có bị những cái ảnh hưởng xấu hay không. Thì câu trả lời đó là trong một số trường hợp nào đó thì có thể sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Vì vậy quý vị phải hết sức là chú ý nếu như đang ở Hoa Kỳ theo những cái diện không di dân, theo những cái diện tạm thời mà cực chẳng đã, quý vị phải xin những cái phúc lợi của xã hội thì quý vị phải hết sức lưu ý, vì những cái việc đó nó có thể tác động rất là tiêu cực tới cái hồ sơ xin thường trú nhân của quý vị sau này. Cho nên bây giờ thì với cái một cái lệnh chặn lại đó, nó đã làm cho rất nhiều bà con của chúng ta đỡ phải hoang mang. Trong tháng 10 này thì không những là có cái luật về vấn đề gánh nặng xã hội làm cho quý vị lo âu và hoang mang, mà còn luôn cả cái vấn đề là cái luật về vấn đề xin bảo hiểm, nếu không có bảo hiểm thì sẽ không được cấp cái visa. Đó là một trong những cái điều gây ra rất nhiều cái sự xôn xao của bà con, nhất là những quý vị nào đang đòi cái hồ sơ để phỏng vấn về lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam thì gọi cho văn phòng chúng tôi tại miền Nam California, miền Bắc California, tại Việt Nam là bây giờ phải làm sao. Bây giờ thì chúng tôi lại phải mời quý vị nghe phần đọc chi tiết của Thảo Nguyên và chị Hải Lan.
Vâng, kính thưa quý vị, sau đây là phần trình bày chi tiết của chủ đề hôm nay, thẩm phán liên bang trận dự luật gánh nặng xã hội. Thường trú nhân sẽ không bị cấm cản nếu cần những dịch vụ xã hội cần thiết. Qua nhiều nguồn tin mà quý vị nghe trong nhiều ngày qua, có hai điều quan trọng mà chúng ta cần nhớ. Thứ nhất, các chánh án liên bang tại hai tiểu bang New York và California đã phán lệnh trên toàn quốc ngưng điều luật mới này. Điều này sẽ hoãn lại việc thi hành điều luật mới trong nhiều tháng và có thể trong nhiều năm. Thứ hai, điều luật mới không áp dụng cho những người đã là thường trú nhân hoặc là công dân Hoa Kỳ. Liệu chính phủ Hoa Kỳ có sẽ ngưng tất cả những lợi ích công cộng cho người di dân vào ngày 15 tháng 10 không? Chắc chắn là không. Người có thẻ xanh vẫn có thể tiếp tục sử dụng những lợi ích công cộng không? Chắc chắn là có thể. Có quá nhiều tin đồn sai lạc về quy luật mới này phải không? Chắc chắn như vậy. Liệu việc sử dụng những lợi ích công cộng sẽ là một yếu tố xấu khi người ta xin thẻ xanh không? Trong một vài hồ sơ có thể là yếu tố xấu. Quy luật mới nói rằng một người không thể trở thành thường trú nhân nếu người này có khả năng trở thành một gánh nặng xã hội. Quy luật này chỉ áp dụng cho những cá nhân đang xin nhập cảnh Hoa Kỳ hoặc đang xin chuyển diện thường trú nhân. Quy định này theo pháp luật không áp dụng cho tất cả di dân. Quy luật gánh nặng xã hội không áp dụng trong tiến trình duyệt xét nhập tịch. Quy luật mới về gánh nặng xã hội dự trù có hiệu lực vào ngày 15 tháng 10. Quy luật này mở rộng về việc định nghĩa ai được xem là gánh nặng xã hội khi người này nộp đơn xin quy chế thường trú nhân. Quy luật này mở rộng về việc định nghĩa về gánh nặng xã hội liên quan đến những loại lợi ích công cộng nào mà một người muốn nộp đơn xin thẻ xanh có thể sử dụng và không nên sử dụng. Điều quan trọng cần nhớ là quy luật này chỉ áp dụng cho các đương đơn xin thẻ xanh, không ảnh hưởng đến những người đã có thẻ xanh. Quy luật mới sẽ gây khó cho những di dân muốn nộp đơn xin quy chế thường trú nhân để có thẻ xanh nếu họ đã từng nhận những lợi ích công cộng như trợ giúp thực phẩm, trợ giúp nhà cửa và trợ giúp y tế không khẩn cấp, hoặc nếu họ có khả năng sẽ sử dụng những lợi ích công cộng sau đó, sau khi được chấp thuận là thường trú nhân. Trong suốt năm qua, việc bàn thảo về quy luật này đã làm cho nhiều di dân hoang mang là họ có nên xin những trợ giúp về thực phẩm và y tế hay không. Ảnh hưởng này cũng xảy ra cho những thường trú nhân, mặc dù họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi quy luật mới. Một kết quả của sự sai lạc thông tin là nhiều người đã rút khỏi những lợi ích mà họ được quyền hưởng theo quy luật mới. Gánh nặng xã hội hiện nay được định nghĩa là một người có khả năng sử dụng những lợi ích xã hội, chẳng hạn như nhà ở công cộng và tem phiếu thực phẩm sau khi trở thành một thường trú nhân. Thí dụ, một người cha di dân kết hôn với một công dân Hoa Kỳ và cùng với các con công dân Hoa Kỳ sẽ tự động bị phạt khi ông nộp đơn xin thẻ xanh nếu ông đã sử dụng tem phiếu thực phẩm một năm trong thời gian 3 năm. Quy luật hiện nay ra sao? Hiện nay, vấn đề sử dụng chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng với ngân sách công cộng và chương trình thuê nhà giá rẻ hiện nay không bị xem là những yếu tố tiêu cực đối với quan điểm về gánh nặng xã hội. Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2019, quy luật mới sẽ xem một số những lợi ích công cộng này là gánh nặng xã hội. Đây là sự thay đổi rất lớn từ chính sách đã có từ lâu đời. Tại các tòa lãnh sự Hoa Kỳ, các nhân viên dùng cặm nang ngoại vụ Foreign Affairs Manual FAM như bản hướng dẫn sẽ quyết định ra sao? Theo bản hướng dẫn này, các nhân viên lãnh sự điều tra nhiều hơn để xem khả năng người bảo lãnh có duy trì vấn đề bảo trợ tài chánh hay không.
Và thưa với quý khán giả, đối với lợi ích của những người đang tính việc nộp đơn xin quy chế thường trú nhân trong tương lai, chúng ta hãy thử xem điều gì có trong quy luật mới nếu được thi hành. Quy luật mới tái định nghĩa về gánh nặng xã hội. Hiện nay quy luật mới định nghĩa rằng là một gánh nặng xã hội khi một người nhận bất cứ những lợi ích công cộng trên 12 tháng trong vòng 36 tháng. Mỗi lợi ích đã sử dụng sẽ được tính dần lên 12 tháng. Thí dụ, nếu một đương đơn nhận hai lợi ích công cộng khác nhau trong một tháng, sẽ được tính là đã sử dụng 2 tháng lợi ích công cộng. Quy luật mới nới rộng danh mục những chương trình sử dụng ngân sách công cộng mà các nhân viên di trú có thể quan tâm và quyết định nếu như người này có khả năng trở thành gánh nặng xã hội. Theo quy luật mới, trợ giúp y tế, tức là Medicaid, chương trình trợ giúp dinh dưỡng, tức Food Stamp, trợ giúp thuê nhà theo điều khoản Section 8 và chương trình liên bang, trợ giúp thuê nhà sẽ được dùng như một bằng chứng, cho thấy là người xin thẻ xanh hoặc là người xin trú khán, tức là visa, sẽ không thể chấp nhận được theo nguyên tắc về gánh nặng xã hội. Quy luật mới cũng quan tâm về những người sử dụng trợ giúp tiền mặt, kể cả chương trình trợ giúp tạm thời những gia đình cần thiết, đó là TANF, hoặc là phụ giúp lợi tức an sinh SSI. và bất cứ chương trình trợ giúp tiền mặt của địa phương hay là tiểu bang có thể bị coi là không thể chấp nhận theo nguyên tắc về gánh nặng xã hội. Những thành viên gia đình của người di dân nhận những lợi ích công cộng sẽ không nằm trong định nghĩa về gánh nặng xã hội. Thêm vào đó, những đương đơn nhận trợ giúp y tế Medicaid dưới 21 tuổi hoặc trong lúc mang thai không ở trong định nghĩa này. Tương tự, những di dân vẫn được phép nhận trợ giúp y tế khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Điều quan trọng cần nhớ là việc nhận trợ cấp trước đây chỉ là một yếu tố trong bài kiểm tra về gánh nặng xã hội. Quy luật mới đưa ra các tiêu chuẩn để xem xét một số yếu tố nhằm đánh giá khả năng một người sẽ cần hơn 12 tháng lợi ích công cộng trong khoảng thời gian 36 tháng trong tương lai. Và quy luật mới cũng thêm vào những tiêu chuẩn để xem xét tình trạng tài chính, số người trong gia đình, tuổi tác, giáo dục, kỹ năng và việc làm. Quy luật mới cho phép nhân viên di trú xem xét trình độ thông thạo tiếng Anh, điều kiện y tế và tình trạng bảo hiểm y tế tư nhân, và trong quá khứ có sử dụng chương trình miễn lệ phí nộp đơn di trú hay không. Quy luật này sẽ yêu cầu người di dân đính kèm một bản tuyên bố về khả năng tự túc khi mà nộp đơn xin thẻ xanh, bên cạnh nhiều đơn khác đã được yêu cầu. Và nếu quy luật mới, nếu được thi hành, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đối với những người xin quy chế thường trú nhân qua đơn bảo lãnh của thân nhân trong gia đình. Trong ngày thứ Sáu 11 tháng 10, hành pháp Tổng thống Trump không chỉ thua hồ sơ kể trên, mà còn thua thêm hai hồ sơ khác qua những lệnh hành pháp của ông. Một hội đồng gồm 3 vị chánh án của Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã đồng ý với một quyết định của Tòa dưới phán lệnh rằng Quốc hội có thể xem những hồ sơ kinh doanh trong 8 năm của Tổng thống Trump được công ty kế toán Mazar của ông lưu giữ. Ủy ban Giám sát Hạ viện đã yêu cầu xem xét những hồ sơ tài chính kể trên sau khi cựu luật sư của Tổng thống Trump Michael Cohen đã trình với Quốc hội rằng ông Trump đã thường điều hóa sự giàu có của ông để có thể mượn những số tiền khổng lồ, và điều này là một tội hình sự. Hồ sơ thứ ba mà ông Trump cũng thua luôn trong cùng một ngày là chánh án David Bryan của tòa quận phía tây tiểu bang Texas đã phán rằng việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để ông Trump có thể chuyển những ngân khoản từ các cơ quan chính phủ khác để xây bức tường khổng lồ ở biên giới Mexico là bất hợp pháp. Như đã loan tin, sau khi ông Trump không được Quốc hội chi ra quá nhiều tiền thì ông Trump đã dự tính lấy ngân khoản này từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Kính mời quý vị tham khảo chủ đề di trú và thăng tiến đời sống được đăng trên các báo chí địa phương số cuối tuần hoặc nghe hay xem lại trên trang nhà www.rami.com và trên Facebook www.facebook.com/rmiodp, hoặc có thể liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất hoặc email info@rmiodp.com.
Quý vị vừa nghe chị Hải Lan và Thảo Nguyên trình bày đề tài Thẩm phán liên bang trận dự luật gánh nặng xã hội. Thường trú nhân sẽ không bị cấm cản nếu cần những dịch vụ xã hội cần thiết. Và kính thưa quý vị, sau phần hỏi đáp di trú, chúng tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi của quý vị gọi vào đài. Tại miền Bắc Cali, kính mời quý vị gọi vào 408-294-3888.
Miền Nam mời quý vị gọi vào 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045 ạ.
Vâng, thưa anh Lê Minh Hải, Thảo Nguyên có câu hỏi như sau. Quy luật mới về gánh nặng xã hội sẽ ảnh hưởng đến người tị nạn và những người được cấp quy chế lánh cư ra sao thưa anh?
Người tị nạn và người được cấp quy chế lánh cư không bị ràng buộc bởi cái quy luật mới này.
Vâng, và câu hỏi kế tiếp thưa anh Lê Minh Hải, nếu như những người đang chờ duyệt xét đơn xin thẻ xanh với sở di trú, quy luật mới này có ảnh hưởng đến họ hay không thưa anh?
Vâng, cảm ơn chị Hải Lan đã đặt câu hỏi này. Câu hỏi này quý vị thính giả tại miền Nam Bắc đều nghe, nhưng mà các bạn ở trong Facebook thì chắc là chưa nghe cái phần câu hỏi của chị Hải Lan. Hiện nay chúng tôi có Brian là lần đầu tiên vào tham gia với chương trình livestream, và Nguyễn Minh Phượng đã có đặt một câu hỏi. Sau khi trả lời các câu hỏi của chị Hải Lan, chúng tôi sẽ trở lại với các bạn ở trên Facebook. Cái phần trả lời cho câu hỏi của chị Hải Lan là tất cả những cái hồ sơ xin chuyển diện di trú và những hồ sơ có dấu mộc của bưu điện đóng trước ngày 15 tháng 10 2019 sẽ được duyệt xét theo tiêu chuẩn hiện nay, không có gì thay đổi hết. Quy luật mới sẽ không áp dụng đối với những đơn xin chuyển diện cư trú đang được duyệt xét hoặc là có dấu đóng của bưu điện trước ngày 15 tháng 10. Tuy nhiên, một lần nữa xin quý vị lưu ý rằng là các chánh án liên bang đã chặn lại cái việc thi hành quy luật mới này Vì thế, không có gì thay đổi trong vấn đề xin thẻ xanh của chúng ta.
Vâng, như vậy thì thưa anh Lê Minh Hải, một câu hỏi nữa là đương đơn có sẽ bị xem là gánh nặng xã hội không nếu như họ chỉ nhận lợi ích công cộng có vài tháng thôi thưa anh?
Một câu hỏi rất hay. Đương đơn có sẽ bị xem là gánh nặng xã hội không nếu họ chỉ nhận lợi ích công cộng có vài tháng thôi? Chúng tôi đọc lại là cho các bạn ở trên Facebook được nghe cái câu hỏi chị Hải Lan mới vừa trình bày. Phần giải đáp là nói chung thì quy luật mới định nghĩa gánh nặng xã hội là một người nhận bất kỳ số lợi ích công cộng nào trong vòng 12 tháng trong cái thời gian 3 năm qua thì đều phải có trách nhiệm về vấn đề gọi là gánh nặng xã hội. Thưa chị Hải Lan và thưa quý vị khán thính giả.
Vâng, xin cảm ơn anh Lê Minh Hải và trở lại với câu hỏi của vị khách ở trên Facebook thưa anh.
Vâng, Nguyễn Minh Phượng đã đặt câu hỏi ở trên Facebook là hồ sơ.
Vâng, hồ sơ bảo lãnh F4 tháng 9 năm 2009 thì bao lâu sẽ được xét duyệt? Vâng, câu hỏi đặt cho anh Lê Minh Hải từ bạn Nguyễn Minh Phượng ạ.
Bạn Nguyễn Minh Phượng chắc là đang ở Việt Nam phải không? Nguyễn Minh Phượng có thể cho thêm một số thông tin là đang coi cái chương trình này livestream của Robert Mullen từ đâu và có nghe được tiếng nói của chúng tôi Lê Minh Hải và Thảo Nguyên ngồi kế bên không, rõ không, và có nghe được cái tiếng nói của chị Hải Lan từ miền Nam California không nha. Cảm ơn câu hỏi của Minh Phượng và cái câu trả lời là hiện nay với những anh chị em thì đang duyệt xét ngày 22 tháng 11 năm 2006. Hồ sơ của Minh Phượng là tháng 9 năm 2009. Tất nhiên là còn khoảng 2 năm 9 tháng nữa là sẽ duyệt xét tới hồ sơ này. Năm 2009 và bây giờ là năm 2019 thì đã chờ một thời gian 10 năm rồi. Đó là cái thời gian rất là lâu và chỉ cần thêm dưới 3 năm nữa thôi là sẽ tới cái phiên của hồ sơ của Minh Phượng. Xin cảm ơn Minh Phượng và tiếp tục mắc với bạn bè thân hữu là từ đây mở cái Facebook lên vào cái giờ này từ 7 giờ cho tới 8 giờ, giờ tại Cali là buổi giờ tối và giờ tại Việt Nam là 9 giờ sáng ngày thứ năm thì quý vị sẽ được xem cái chương trình Kiến thức di trú và thăng tiến đời sống của văn phòng Robert Mullins International, và trong tương lai chúng tôi sẽ có thêm cái kỹ thuật để có thể nối kết với các bạn từ miền Nam.
Vâng, thưa chị Hải Lan, tại miền Nam chúng ta đã có thính giả đặt câu hỏi chưa ạ?
Dạ vâng, kỳ này thì chưa thấy.
Chưa thấy, thì chúng ta có thính giả trên Facebook đặt câu hỏi rất là nhiều. Và một câu hỏi Thảo Nguyên mới thấy nữa đó là để Thảo Nguyên đọc cho quý vị sẵn đây đặt câu hỏi rồi anh Lê Minh Hải trả lời luôn nhé.
Rồi Minh Phượng cho biết rằng là nghe rất rõ.
Vâng, và câu hỏi này là của Brian Bùi. Hồ sơ của Brian vào tháng 7 năm 2007 thì chờ bao lâu nữa thưa anh Lê Minh Hải?
Tháng 7 2007 mình không biết rằng là Brian Bùi có hồ sơ theo diện bảo lãnh là ai là người bảo lãnh. Nếu là anh chị em bảo lãnh mà tháng 7 năm 2007 thì bây giờ là đang xét tháng 11 2006 thì còn khoảng 1 năm hơn nữa, khoảng 15 tháng nữa. Nhưng mà nếu như đây là hồ sơ do một người cha mẹ bảo lãnh là diện F3 thì chỉ còn có 2 tháng nữa là tới phiên. Có thể là Brian Bùi cho biết là ai là người bảo lãnh hồ sơ này nhé. Tháng 7 2007 là bây giờ đã đợi 12 năm rồi, cho nên là diện F3 là con của công dân Hoa Kỳ hay là diện F4 là anh chị em của công dân Hoa Kỳ đều có cái sự ưu tiên rất là cao và sẽ được xét trong thời gian khoảng năm 2020 tới đây thôi, chứ không còn bao lâu nữa.
Vâng, thưa chị Hải Lan tại
vâng,
miền Nam có thính giả chưa?
Có thính giả trên đường dây 9043, xin mời lên tiếng ạ. Hello.
Hello.
Dạ.
Chào các vị về trên này. Tôi có câu hỏi là tại vì có một vị luật sư nói là thí dụ mình chứng minh đủ khả năng tài chính về vấn đề bảo hiểm y tế, nhưng mà mình lấy cái gì để chứng minh?
Vâng, chúng tôi nghe rõ câu hỏi rồi và rất là cảm ơn ông đã luôn luôn theo dõi chương trình Robert Mullins ở trên đài 106.3 FM. Trường hợp này đó thì như quý vị cũng biết là một cái lệnh hành pháp mới của chính phủ Tổng thống Donald Trump. Và nếu như không có những cái vị thẩm phán liên bang chặn lại giống như là cái luật gánh nặng xã hội thì sẽ được ban hành áp dụng vào ngày mùng 3 tháng 11 tới đây. Mùng 3 tháng 11.
Tôi hiểu cái chuyện đó.
Dạ.
Nhưng mà
chúng tôi hiểu.
Ví dụ cho là được đi, cho là cái luật đó có hiệu kiện, thí dụ gì thì cái bảo hiểm y tế mà chứng minh là đủ khả năng mua cái bảo hiểm y tế thì cái đó lấy cái gì chứng minh à?
Dạ thưa vâng, cảm ơn ông đã lặp lại một lần nữa. Chúng tôi đang diễn đạt lại cái câu hỏi của ông vì có rất nhiều khán giả ở trên Facebook rất tiếc là không nghe từ miền Nam, cho nên chúng tôi ở miền Bắc thì phải diễn giải lại cái câu hỏi để cho mọi người cùng nghe và cùng hiểu. Thì bây giờ cái câu hỏi là lấy cái gì để mà chứng minh là người bảo lãnh có cái tài chính đầy đủ để mua bảo hiểm. Thì chúng tôi thấy có một số đề nghị như thế này. Ví dụ như người bảo lãnh đang đi làm thì cái cơ sở đó có thể viết một lá thư nói rằng là sẽ cung cấp bảo hiểm y tế cho vợ con hay là người phối ngẫu của người bảo lãnh.
Dạ, tôi tắt ngang tôi bắt qua cái khác mà cũng là vấn đề đó. Ví dụ một người chị phụ bảo trợ thôi, người bảo lãnh là cha mẹ của con cái, người phụ bảo trợ là chị buộc, tức là đang mở tiệm đó, thì cái khai thế đó trong đó có đề đó, mình đang khai mở cũng như mở tiệm đó, còn cái đó còn alo.
Dạ, chúng tôi cũng hiểu cái thắc mắc của ông là cái người phụ bảo trợ tài chính là cái người đang là thương gia làm ăn thương mại, và như vậy thì làm sao để mà chứng minh là có cái bằng chứng mua bảo hiểm. Thì nói chung là người bảo lãnh hay là người phụ bảo trợ tài chính phải cung cấp những cái bằng chứng về tài chính có đủ để mua bảo hiểm cho những người thân tại Việt Nam. Mua bảo hiểm ở đây cho những người thân, mà những người thân chưa được visa, chưa có tới Mỹ, chưa có những thẻ xanh, chưa có số an sinh xã hội thì làm sao mua. Cho nên đa số là phải yêu cầu một cái cơ sở bán bảo hiểm ở bên Mỹ này viết thư để mà sẵn sàng, để mà đồng ý sẵn sàng bán bảo hiểm sau khi tới Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày. Hoặc là nếu như vấn đề đó không được lãnh sự họ chấp thuận thì phải mua một cái insurance, một cái bảo hiểm về du lịch chẳng hạn, cho thân nhân của mình được đi đến Mỹ trong vòng 30 ngày thì chuyển từ cái du lịch đó để qua cái bảo hiểm định cư.
Tôi muốn hỏi thêm một câu là theo ý tôi nghĩ gì có đúng không ha?
Dạ.
Ví dụ người chị của có nhà, mua nhà có đầy đủ, có tiệm này kia, cả hai vợ chồng income rất là cao thì cái đó mình chứng minh được không?
Dạ được chứ, nếu mà có là khai thuế lợi tức cao thì đó là một điều rất là tốt lành. Nhưng mà để mua bảo hiểm là phải cần cái tiền mặt, thì phải có chứng minh thêm là trong cái tài khoản của người phụ bảo trợ đó phải có một số tiền mặt dư giả nào đó để mà sẵn sàng chi trả cho cái vấn đề bảo hiểm, thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái sự duyệt xét thuận lợi cho các hồ sơ này.
Chúng tôi rất là cảm ơn.
Dạ, đúng rồi. Chúng tôi rất là cảm ơn những thắc mắc này của ông nha.
Dạ.
Hiện nay thì chúng tôi đang có quý vị thính giả khác.
Dạ, ok.
Dạ, vâng.
Và kính thưa quý vị, tại miền Bắc thì chưa có thính giả gọi vào, nhưng chúng tôi nhận được rất là nhiều câu hỏi từ Facebook livestream.
Ở miền Nam thì bây giờ đang có một cái chương trình của vị bác sĩ trên đường dây, thành ra xin cảm ơn miền Bắc và hẹn vào chương trình thứ tư tuần tới ạ.
Chương trình thứ tư tuần tới chúng tôi xin hẹn quý vị, và cũng xin sẵn đây thông báo với quý vị là chúng tôi sẽ làm cái chương trình live này vào trưa chủ nhật lúc 12 giờ cũng trên làn sóng 106.3 FM. Xin kính chào toàn thể quý vị.
Vâng, Thảo Nguyên xin gửi lời chào đến quý vị thính giả tại miền Nam và xin chào chị Hải Lan. Chúc quý vị một tuần lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin quý thính giả tại miền Bắc vẫn tiếp tục theo dõi chương trình.
Và đặc biệt là quý vị ở trên Facebook vẫn tiếp tục theo dõi dõi chương trình, chúng tôi vẫn tiếp tục streaming live cho tới 30 phút nữa.
Vâng, chương trình của chúng tôi là một tiếng đồng hồ, cho nên chúng tôi còn 30 phút nữa. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút dành cho nhà bảo trợ.
Ít phút dành cho các nhà bảo trợ của chúng tôi đã rất là có cái thiện chí để bảo trợ cho chương trình của chúng tôi, đó là Phở Gà An Nam và hệ thống tiệm vàng Victory Jewelry. Phở Gà An Nam.
Phở Gà An Nam.
Ở đâu có các món ăn độc đáo về gà gần hai thập niên qua?
Phở Gà An Nam chuyên trị các món gà, phở gà, mi gà, cơm gà, xôi gà, cháo gà. Ở đâu có món bún bò Huế và phở bò nổi tiếng danh bất hư truyền?
Phở Gà An Nam, ở đâu có những món khai vị và tráng miệng thơm ngon hết ý?
Phở Gà An Nam, ở đâu chỉ nấu ít món nhưng món nào cũng ngon?
Chỉ có tại Phở Gà An Nam, nhà hàng Thanh Lịch bãi đầu xe rộng rãi trong khu Taco Bell, góc Story Road và Roberts, đối diện với Walmart 740 Story Road Suite 8, San Jose, California 95122, 408-993-1211,
408-993-1211.
Phở Gà An Nam kính mời. Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàng Thành Tín Victory Jewelry Vĩnh Thành, bên trong thương xá Grand Century, 408-288-7188.
Nơi có đầy đủ nữ trang sang trọng, dùng trong dịp khai trương, sinh nhật, đám cưới, chúc thọ và nhiều lễ lộc khác do gia đình Thành Tín Jewelry tại Hồng Kông sản xuất.
Đặc biệt hàng năm có 3 chương trình xổ số lô tô trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang hàng điện tử giá trị. Quý khách mua hay bán trị giá 500 trở lên sẽ được tặng vé số sử dụng cho cả 3 cuộc xổ số.
Tháng 8 trúng 5.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 12 trúng 10.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 4 trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang giá trị.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàng Thành Tín Victory Jewelry New Vĩnh Thành kính mời 408-288-7188. Và bây giờ chúng tôi xin được trở lại với chương trình phát thanh Di Trú và Thăng Thiết Đời Sống, nửa tiếng sau chỉ phát thanh trên 1430 AM và live stream trên Facebook của Robert Mullins. Thân ái kính chào toàn thể các bạn một lần nữa. Hiện nay chúng tôi thấy có Nguyễn Minh Phượng, có Quỳnh Lê, có Brian Bui ở trên mạng Facebook. Các bạn đặt câu hỏi chúng tôi đã ghi nhận. Và
vâng, kính thưa quý vị, hôm nay với chủ đề thẩm phán liên bang trận dự luật gánh nặng xã hội, thường trú nhân sẽ không bị cấm cản nếu cần những dịch vụ xã hội cần thiết. Và nửa tiếng trước thì chúng tôi có kết nối với miền Nam California và đã chia sẻ chi tiết của chủ đề hôm nay. Bây giờ chúng tôi có đường dây mở ra trên làn sóng radio, nếu quý vị có những thắc mắc về vấn đề di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào chương trình ngay bây giờ với số điện thoại 408-294-3888 408-294-3888. Và hiện tại thì chúng tôi có chương trình live stream trên Facebook của văn phòng Robert Mullins International. Chúng tôi có rất là nhiều câu hỏi và rất là vui lòng để chia sẻ những thắc mắc của quý vị trên Facebook cho tất cả quý vị trên radio của vùng San Jose được biết, và anh Lê Minh Hải sẽ trả lời trực tiếp những thắc mắc đó. Để quý vị nếu có những cái trường hợp cùng chung những cái trường hợp với những thắc mắc của các bạn trên Facebook thì quý vị cũng có thể nắm được phần nào câu trả lời cho cái trường hợp của quý vị. Vâng, và Thảo Nguyên sẽ xin được đọc câu hỏi của bạn Quỳnh Lê ha. Vâng.
Bạn Quỳnh Lê hỏi là vừa mới mở hồ sơ bảo lãnh cho ba mẹ hồi tháng 6 năm nay, thì luật mới làm cho bạn rất là lo và cho hỏi là cần phải chuẩn bị vấn đề tài chính bao nhiêu để được an toàn khi đi phỏng vấn và bao lâu thì mới được có cái hẹn phỏng vấn.
Vâng, như vậy là cho thấy những cái tin đồn về di trú đã làm cho bà con của chúng ta rất là lo lắng, đúng không? Và Bây giờ thì chúng ta có thính giả từ radio, đây là chương trình trực tiếp radio, nên chúng ta
thì
xin
chúng ta
được
cứ
nhận thính giả
cứ nhận và... nhận và chờ để mình sẽ.
Vâng, Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả trên radio và xin mời đặt câu hỏi của vị.
Dạ, hello, chào anh Lê Minh Hải, chào chị Thảo Nguyên. Em có câu hỏi là tại vì em bảo lãnh anh em hồi 24 tháng 9 có đi phỏng vấn ở Việt Nam đậu rồi, nhưng mà tại vì kẹt giờ khám sức khỏe đó. Cho nên là đang chờ kết quả khám sức khỏe, họ nói là 10 tuần thì sẽ có kết quả, có ảnh hưởng gì tới cái luật mới không anh Lê Minh Hải?
Vâng, thưa anh, câu hỏi của anh rất hay, câu hỏi rất hay. Chúng tôi hy vọng là các bạn ở trên Facebook cũng có nghe cái câu hỏi này. Có nghe không?
Dạ chắc là không có nghe.
Không có nghe bởi vì chúng tôi không có bỏ cái
qua cái headphone
cái headphone thôi. Đúng rồi. Cái câu hỏi của một vị thính giả tại miền Bắc California là bảo lãnh anh chị em đã đi phỏng vấn rồi và được chấp thuận rồi vào ngày 24 tháng 9 năm 2019, tức là mới 3 tuần lễ qua, thì bây giờ có vấn đề về sức khỏe. Và vấn đề sức khỏe này có thể là phải chờ khoảng nhiều tuần lễ, có thể 3 tháng hoặc là 6 tháng. Thì câu hỏi là có bị ảnh hưởng gì? Thứ nhất là về luật gánh nặng xã hội. Thứ hai là về cái luật bảo hiểm không?
Vâng.
Đó. Thì có phải câu hỏi như vậy không là thưa
bà? Dạ, đúng rồi.
Dạ, đúng rồi. Vâng. Vâng, đó là hai cái đề tài rất là nóng bỏng hiện nay đang làm cho bà con người Việt Nam của chúng ta rất là hoang mang. Và cái câu trả lời đó là không bị ảnh hưởng về vấn đề gánh nặng xã hội, bởi vì trong chương trình hôm nay chúng tôi có trình bày với anh và quý vị khán thính giả rằng là các thẩm phán liên bang ở New York và ở California đã chặn lại cái lệnh hành pháp này, cho nên sẽ không có áp dụng cái việc đó. Mà ngay cả có áp dụng đi nữa thì trường hợp của anh không có liên quan, nó chỉ áp dụng cho những người nào xin thẻ xanh tại Mỹ thôi, chứ còn thân nhân của anh là xin cái visa tại Việt Nam không có bị liên quan. Rồi còn cái vấn đề thứ hai là ngày mùng 3 tháng 11 này lại có một cái lệnh hành pháp nữa nói rằng là nếu như không có bằng chứng về bảo hiểm thì có thể sẽ không có được cấp visa. Điều này có thể xảy ra với những trường hợp khác khi mà những trường hợp đó chưa có phỏng vấn, chưa có visa. Còn trường hợp của anh đã có visa rồi phải không ạ?
Không biết nữa, tại vì họ chưa có cấp visa,
đúng
họ
rồi,
nói
đúng rồi.
Là chỉ đậu rồi,
dạ,
không
rồi.
Đậu thôi.
Dạ đúng rồi, như vậy là trường hợp của anh chưa có visa, đậu phỏng vấn thôi chứ chưa có visa. Yeah. Thì yeah, nếu như ngày mùng 3 tháng 11 này họ áp dụng, thì có thể là lãnh sự họ sẽ yêu cầu anh bổ túc, thân nhân bổ túc thêm cái bằng chứng là có bảo hiểm y tế. Đó, thì nếu anh có nghe được chúng tôi trả lời cho một vị thính giả miền Nam California mới vừa rồi đó, là làm sao để chứng minh là có cái bảo hiểm y tế khi mà thân nhân của mình chưa có visa, chưa có tới Mỹ, chưa có thẻ xanh, chưa có số an sinh xã hội, thì câu trả lời là chúng ta dùng những cái cách thức để tài chánh để chứng minh là cái người bảo lãnh hay là người phụ bảo lãnh tài chánh có tài chánh, có số dư trong tài khoản, và một cái lá thư của những cơ sở bảo hiểm hứa là sẽ bán bảo hiểm cho thân nhân của chúng ta trong vòng 30 ngày. Nếu như bao nhiêu đó vẫn chưa đủ thì có thể là phải mua một cái policy về du lịch để cho thân nhân của chúng ta có được cái sự bảo hiểm sức khỏe từ khi đặt chân tới nước Mỹ và 30 ngày sau đó thì sẽ mua một cái loại bảo hiểm lâu dài sau khi có các cái giấy tờ thường trú và cái số an sinh xã hội, thưa anh.
Dạ, cái vấn đề em hỏi là thẩm phán mà ngăn chặn lại cái nặng sội không có ngăn chặn có hiểm xe bảo hiểm cho cấp visa hả anh?
Dạ chưa, chúng tôi chưa thấy. Từ đây tới mùng 3 tháng 11 thì cũng có thể có việc đó xảy ra, tức là thẩm phán liên bang họ có thể sẽ chặn luôn cả cái lệnh hành pháp về vấn đề bảo hiểm này. Thì nếu như có là sẽ không áp dụng, nhưng mà lỡ như không ai chặn hết thì có thể là sẽ được áp dụng, và trường hợp của anh chưa có visa cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng, thưa anh. Yeah.
Cho em hỏi cái nó là nếu mà mình mua bảo hiểm du lịch một tháng qua đây mà mình không mua tiếp tục mua thì có sao không?
Dạ, cũng là một cái điều thắc mắc rất là hữu ích. Điều đó thì thú thật với anh, chúng tôi chưa có thông tin cho nên chưa trả lời được. Khi mà mình đã hứa là 30 ngày sau thì sẽ mua, thì chắc chắn là lãnh sự hay là sở di trú Hoa Kỳ họ cũng phải có những cái phương cách để họ theo dõi, đúng không ạ? Ví dụ như là 30 ngày sau họ gửi về cho anh lá thư là cho tôi cái bằng chứng là đã mua bảo hiểm sức khỏe lâu dài. Mà khi đó anh không có, đôi lúc họ sẽ có những cái biện pháp khác. Cho nên là một cái câu hỏi cho chúng tôi nghĩ rằng là không chỉ một mình anh thắc mắc, mà chúng ta sẽ có thể áp dụng cho toàn thể mọi người nhé. Rất là cảm ơn anh
đã hỏi. Dạ, cảm ơn Hải. Vâng. Cảm ơn chị Tống Nguyên.
Vâng, xin chào anh. Và kính thưa quý vị, quý vị thính giả tại miền Bắc San Jose, quý vị có những thắc mắc về di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào chương trình với số điện thoại 408-294-3888. Đường dây của chúng tôi đang mở ra, nếu quý vị có những thắc mắc thì quý vị cứ gọi vào ngay bây giờ, chúng tôi rất sẵn lòng để trả lời những thắc mắc cho quý vị. Và
trở lại chờ đợi câu hỏi của Quỳnh Lê ở trên Facebook, đã hỏi câu hỏi là làm bảo lãnh cho cha mẹ vào tháng 6 vừa qua và bây giờ thì đang lo âu về vấn đề bảo lãnh tài chính, bao nhiêu lâu thì sẽ có cái hồ sơ bảo lãnh tài chính và hồ sơ được phỏng vấn. Thì chúng tôi trả lời đây là bao nhiêu thì bảo lãnh tài chính cho cha mẹ được. Nếu như người bảo lãnh là độc thân mà bảo lãnh cho cha và mẹ nữa, là tức là hai người cộng một người là ba người, thì chỉ cần khoảng 26.000 Mỹ Kim là đủ để bảo lãnh, một người bảo lãnh cho hai người. Còn nếu như người bảo lãnh ở bên Hoa Kỳ này mà có thêm nhiều thành viên khác thì mỗi thành viên cộng thêm 5.400 Mỹ Kim nữa. Và cái vấn đề có áp dụng cái luật gánh nặng xã hội hay không thì không. Câu trả lời là không, là bởi vì các thẩm phán liên bang đã chặn cái luật này lại rồi. Nhưng mà có ảnh hưởng tới vấn đề mà phải cần có cái bảo hiểm sức khỏe không? Thì chúng tôi như mới trình bày với một vị thính giả vừa qua là nếu như không có thẩm phán liên bang chặn lại thì có thể sẽ áp dụng vào ngày 3 tháng 11 này. Và khi áp dụng thì chúng ta phải dùng những cái bằng chứng là người bảo lãnh đã mua hay là sẽ mua những cái thủ tục về bảo hiểm đó để cho lãnh sự khi đi phỏng vấn phải đem theo. Rất là cảm ơn cô Quỳnh Lê đã theo dõi và đặt cái câu hỏi này.
Vâng, chúng ta có thính giả tại miền Bắc Cali gọi vào. Vâng, xin mời cô đặt câu hỏi cùng với chúng tôi ạ.
Alo, dạ chào. Chào chú Hải, dạ chào cô.
Dạ, xin chào cô, xin mời cô cứ đặt câu hỏi.
Con mà độc thân của quốc tịch á, tôi nộp đơn hồi 2013. Ủa, 2013 đúng rồi. Rồi nó có gia đình, xong rồi nó ly dị rồi, xong bây giờ ở trên chỗ di trú thì chấp nhận là bây giờ nó độc thân. Như vậy thì bây giờ cái tình trạng gia đình, cái hồ sơ của nó như thế nào đây?
Dạ, 2013 thì đó là cái ngày ưu tiên đó. Nó là ngày ưu tiên cho cái diện mà đã ly dị, và họ vẫn công nhận là cái ngày ưu tiên đầu tiên năm 2013 là cho cái diện này. Thì hiện nay đang xét ngày 15 tháng 1 năm 2013.
Cho nên của nó là tháng 7 2013.
Vâng, cho nên hồ sơ đã được chấp thuận rồi thì mình sẽ đếm từ tháng 1 tới tháng 7 là còn 6 tháng nữa là sẽ tới cái hạn kỳ của hồ sơ này. Hiện nay hồ sơ này đã được cơ quan chiếu kháng quốc gia NVC cấp một cái số hồ sơ HCM, số hồ sơ phỏng vấn chưa ạ?
Dạ không biết rồi, vậy tôi chờ văn phòng chú Hải làm giùm đó.
Ồ vâng. Dạ nếu mà như vậy đó thì rất là tốt. Chúng tôi chúc mừng. Vì khi mà đã được chấp thuận rồi thì bên phía sở di trú chuyển hồ sơ qua bên phía NVC và văn phòng đã phải liên lạc với NVC để biết cái số hồ sơ của mình. Cho nên đó là cái việc làm rất là đầy đủ và chính chắn. Trong vòng 6 tháng tới thì sẽ xin để bổ túc hồ sơ cho cái diện F1 này đó thưa cô nhé.
Dạ.
Vâng.
Vậy là cô đã rõ câu trả lời.
Trường hợp này rất là tốt. Trường hợp này rất là tốt. Những cái cô có thể đứng xa. Vâng, đứng xa cái máy vì nó đang hú. Những trường hợp mà do văn phòng Robert Mullins phụ trách cái hồ sơ thì đó là cái việc hết sức là tốt lành, vì chúng tôi theo dõi hầu như là hàng tháng, hàng tuần để biết được cái hồ sơ của quý vị ở cái giai đoạn nào để làm tiếp những cái thủ tục kế tiếp.
Vâng, và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi vẫn tiếp tục mở ra với số điện thoại 408-294-3888. Nếu quý vị có những thắc mắc về di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào chương trình ngay bây giờ để đặt những câu hỏi với chúng tôi. Nếu như mà trong thời gian này quý vị chưa gọi vào thì chúng tôi cũng có những câu hỏi của quý vị đang theo dõi trên Facebook. Bởi vì chúng tôi mới làm chương trình live stream trên Facebook của văn phòng Robert Mullins International. Rất là vui. Chương trình hôm nay rất là thú vị đúng không anh Lê Minh Hải? Chúng
đúng
ta
rồi.
Có quá nhiều,
câu hỏi của quý vị.
Quý vị đang theo dõi.
Bình thường đó là radio gọi vào mà bây giờ là có thêm những quý vị khán giả ở trên Facebook, ví dụ như là Tracy, Quỳnh Lê nói là Quỳnh Lê ở Tracy. Tracy thì cũng có thể nghe được cái chương trình của KVVN này nếu như có cái app là kvvn.net thì có thể nghe được radio, nhưng mà bây giờ chúng ta đâu cần nữa. Facebook rồi.
Ngay cả ở Việt Nam quý vị cũng có
ở
thể.
Ở Việt Nam cũng có thể là Nguyễn Minh Phượng hay là các bạn khác thì đang ở Việt Nam, chúng tôi cần biết rằng là các bạn liên lạc với chúng tôi. Brian Bùi thì
vâng, chúng ta có một vài câu hỏi để Thảo Nguyên sẽ đọc để chia sẻ với quý vị, và anh Lê Minh Hải sẽ nhân tiện đây trả lời cho quý vị rõ những cái trường hợp như thế này nhé.
Chúng tôi bây giờ đang lướt qua những cái câu hỏi của quý vị khán giả ở trên Facebook. Nhưng mà quý vị nghe chương trình radio thì vẫn tiếp tục đặt cho chúng tôi những câu hỏi thắc mắc của quý vị qua số điện thoại gọi vào, đó là 408-294-3888. Ngay cả các bạn ở trên Facebook nếu
vâng,
là tiện.
Chúng ta có thính giả tại miền Bắc gọi vào. Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi với
dạ,
chúng tôi ạ.
Dạ, xin chào chú Hải. Cho tôi hỏi thêm một cái hồ sơ nữa, là anh chị em bảo lãnh 3 hồ sơ năm 2005, nhưng mà 2 hồ sơ đã được đi qua bên đây rồi, còn 1 hồ sơ lại thì chưa có. Nhưng trong khi thời gian cái hồ sơ còn lại thì cái người hộ chánh trong đó bị chết, thì như vậy thì cái hồ sơ như thế nào có thể làm ơn cho tôi hỏi.
Vâng, chúng tôi cũng rõ câu hỏi của cô, và trường hợp này Thảo Nguyên thấy anh Lê Minh Hải đang lắc đầu, nghĩa là
sao mà vâng
khó,
sao mà là rủi ro quá. Vì dạ, thưa cô, là đáng lẽ là cả 3 hồ sơ phải được đi luôn đó thì mới đúng chứ. Nhưng mà
dạ,
chắc
dạ,
là có những cái vấn
nhưng
đề nào đó.
Có 2 hồ sơ lại đi được.
Vâng. Rồi cái hồ sơ không đi được ra thì lại bị qua đời.
Anh Lê Minh Hải có thể nhắc cho quý thính giả trên Facebook cũng nghe được cái câu hỏi của cô rồi, khi anh
đúng
Lê
rồi,
Minh Hải trả lời
đúng
thì
rồi,
mọi người đều hiểu.
Đúng rồi. Tuần tới thì với cái chương trình live stream này, chúng tôi sẽ để cho các bạn ở trên Facebook một cái speaker, một cái phone, một cái
vâng, để cho
một cái headphone
một cái loa để
một
cho
cái loa, một
vâng,
cái loa đúng rồi,
quý vị trên
để
Facebook,
các bạn nghe được những cái câu hỏi
và nghe được.
Những cái câu hỏi của quý vị thính giả gọi vào, như là câu hỏi của cô rất hay. 3 hồ sơ làm năm 2005 thì 2 hồ sơ được đi Mỹ rồi, còn 1 hồ sơ bởi vì những cái vấn đề cá nhân gia cảnh chưa đi thì rất là mà không may.
Không phải chưa đi được, mà tại vì không có giấy tờ, chưa có được phỏng vấn chứ không phải là chưa đi.
Dạ. Có giấy tờ thì tại sao không liên lạc với những cơ quan họ cấp cái giấy tờ cho mình?
Đó, tại sao vậy?
Dạ. Yeah.
Yeah. Có liên lạc nhưng mà nói là giấy tờ bị trục trặc. Có liên lạc, nó lại giấy tờ bị
đúng
trục
rồi,
trặc gì đó.
Chắc là nó phải có những cái vấn đề nào đó mà trục trặc đến nỗi mà họ không cho phép mình bổ túc hồ sơ để được phỏng vấn. Thì rất là đáng buồn là cái người chủ gia đình ở Việt Nam đã qua đời. Mà cái người chủ gia đình đó là anh em ruột thịt của người bảo lãnh bên Mỹ phải không cô?
Dạ phải.
Vâng. Thì đó là cái trường hợp mà có thể gọi là bó tay đó. Bởi vì nếu ví dụ là cái người đi theo mà bị qua đời thì cái hồ sơ đó vẫn tiếp tục. Chứ còn người chủ hộ ở Việt Nam mà bị qua đời thì không còn cách gì nữa. Không còn, những người còn lại đó là không có liên hệ gia đình gì với người bảo lãnh hết, thì hồ sơ không thể được tiếp tục. Đó là
thế một... con mà cũng không được hết trơn hết chứ.
Dạ, con cái đó thì liên hệ gián tiếp với người bảo lãnh, tức là cháu chắc của người bảo lãnh, thì cũng dạ, không có ưu tiên để được xét.
Như vậy bây giờ mình có ở trên đó, người ta có gửi thơ cho mình biết là gia cái hộ đó là không được không, hay là tự động mình biết đó gửi bỏ?
Dạ, thì mình phải báo cáo. Mình phải báo cáo cho họ, cho họ cũng đâu có biết rằng là thân nhân của mình bị qua đời đâu. Cho nên là mình phải có những cái báo cáo và chứng minh cho họ biết rằng là hồ sơ này thân nhân của chúng tôi đã qua đời, và đây là cái tờ giấy chứng tử, xin quý vị xét cho trường hợp này như thế nào và thông báo cho chúng tôi biết, ví dụ vậy, thì họ sẽ trả lời cho người bảo lãnh biết liền.
Bây giờ chút sau thì nếu mà họ không được rồi mình báo cáo kia cái mất công chứ hải.
Dạ, cũng phải cần báo cáo, vì chúng ta không thể nào để cho họ tiếp tục lưu giữ và làm việc trên hồ sơ của chúng ta mà họ không biết được những cái thông tin cập nhật. Cho nên cái trách nhiệm của mình là mình phải báo cáo. Đôi lúc mình báo cáo rồi họ có cho mình những cái thông tin, những cái cách thức nào mới hơn và thuận lợi hơn thì mình làm đó, thưa cô nhé.
Dạ.
Vâng.
Cảm ơn chú.
Vâng, rất là cảm ơn câu hỏi này.
Nếu như mà cô cần sự giúp đỡ của văn phòng Robert Mullin International thì cũng số điện thoại này cô gọi vào giờ làm việc từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần nha cô. 408.
Dạ.
Vâng, 408.
Dạ.
Vâng, 294-3888. Vâng, xin chào cô ạ. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng còn vài phút nữa thôi. Nếu quý vị có những thắc mắc về di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào chương trình ngay bây giờ, 408-294-3888. Và bây giờ chúng tôi trở lại với những câu hỏi trên Facebook. Rất là vui lần đầu tiên livestream trên Facebook mà quý vị đã theo dõi và đặt câu hỏi cho chúng tôi. Và câu hỏi của bạn Nguyễn Minh Phượng đó là cháu thấy lịch mở hồ sơ diện F4 vào tháng 10 năm 2019
là
xét đến tháng 5 của năm 2007 có phải không?
Xét đến tháng 5
năm 2007.
Đúng rồi, nhưng mà thật ra là xét đến tháng 9 năm 2007.
Vâng.
Tháng 10 thì xét đến tháng 9 năm 2007.
Như vậy là
Minh Phượng.
Vâng, như vậy là xét đến tháng 9 năm 2007.
Đúng rồi.
Không biết hồ sơ của cô mở là lúc nào?
Hồ sơ của Minh Phượng mở là tháng 9 năm 2009 phải không? Đó là những anh em thì như chúng tôi đã trình bày trả lời rồi là còn khoảng 2 năm 9 tháng nữa sẽ tới hồ sơ của Minh Phượng. Hồ sơ Minh Phượng là tháng 9 năm 2009 mà bây giờ là xét tháng 9 tháng 11 2006, đúng rồi. Bây giờ là xét tháng 11 2006 chứ không phải là tháng
vâng, chúng ta lại có câu hỏi của thính giả trên radio. Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả trên đường dây và xin mời đặt câu hỏi ạ.
Xin lỗi, xin cô Hải thôi.
Dạ đúng ạ, xin mời cô đặt câu hỏi.
Tôi xin lỗi. Tôi có gia đình, có con rồi. Tôi thì có quốc tịch rồi, tôi bảo lãnh con thôi. Nhưng mà cái hồ sơ thứ nhất, còn cái hồ sơ thứ hai là anh chị dâu mới anh trai nó bảo lãnh thêm một cái nữa, thì bây giờ là khi đi thì như thế nào hả chú Hải?
Vâng, thưa bác, là hồ sơ mà do bác đứng ra là lập hồ sơ đó là thời gian nào đó?
Cũng vậy, tôi thì không nhớ bao nhiêu năm nay, tôi 90 rồi, nhưng mà tại vì tôi biết là 10 năm rồi.
Vâng, dạ. 10 năm rồi tức là khoảng năm 2009.
À đúng rồi.
Dạ. Còn hồ sơ của anh chị em làm cho cùng gia đình này đó là khoảng bao nhiêu năm?
Cũng ngày đó.
Cũng ngày đó luôn. Ồ vâng, dạ. hay quá. Dạ, như vậy đó thì hiện nay hồ sơ của bác làm á thì họ đang xét là F3 đó, là họ đang xét tháng 9 2007 mà bác làm 2009 thì còn 2 năm. Còn nếu mà anh chị em làm đó thì họ đang xét 2006. Thì 2006 thì còn 3 năm.
Đó. Tôi và con.
Dạ,
tôi và con tôi làm cùng ngày chú ơi.
Cùng ngày, cùng dạ tháng. Đúng rồi, cùng ngày cùng tháng cùng năm. Thì
nhưng mà lỡ khi như tôi chết đó thì anh chị em nó bảo lãnh tiếp hay sao?
Dạ đúng rồi. Vấn đề đó là hồ sơ anh chị em thì họ xét chậm hơn chút, họ xét chậm hơn chút, cho nên là không có vấn đề, không có vấn đề là bị trở ngại gì cả, vì bác đã biết trước là cái trường hợp này một gia đình có thể có nhiều hồ sơ bảo lãnh khác nhau, không sao, miễn sao là hồ sơ nào được tiếp tục duy trì là mình sẽ sử dụng cái hồ sơ đó ạ.
Như vậy là cái người bảo lãnh đầu tiên chết rồi đến cái người bảo lãnh thứ hai là được.
Vâng, dạ vâng, đúng ạ. Vậy là bác lo rất là xa, như vậy rất là tốt. Cho nên bác cứ an tâm, bác đã mở hai hồ sơ rồi thì hồ sơ nào đến trước sẽ được mở trước. Và nếu mà bác có chuyện gì thì hồ sơ kia vẫn được tiếp tục.
Nhưng mà lại còn thế này nè, ba đứa con, hai vợ chồng với ba đứa con. Nhưng mà bây giờ con vợ nó không muốn đi, thì chỉ có bố nó với ba đứa con đi thôi thì có được không con?
Dạ được chứ, miễn sao đó là người chồng này đó là con ruột của bác đúng không?
Dạ dạ.
Dạ thì người con ruột có quyền đi với các cháu nội,
dạ.
không trở ngại gì hết thưa bác.
Vậy thì còn vợ nó tại muốn ở lại với bố mẹ nó đó.
Dạ vâng, thì cũng không cần thiết phải làm bất cứ một cái giấy tờ gì liên quan tới vấn đề hôn nhân, vì người vợ vẫn tiếp tục duy trì cái hôn nhân đó và có thể sẽ đi sau một năm hay là nhiều năm, vẫn được tiếp tục, không có vấn đề, miễn sao là biết cách để mà duy trì cái hồ sơ đó tiếp tục, đừng có bị họ đóng lại, thì người vợ đó sẽ đi ăn theo sau đó thưa bác. Thì văn phòng chúng tôi sẽ sẵn sàng để phụ giúp những trường hợp như vậy. Nhé.
Cho tôi xin chúc mừng tất cả trong đài nhé. Tại vì cô nói bây giờ nó lập bập, năm nay tôi đã 90 rồi đấy. Cho tôi xin chúc mừng tất cả mọi người trong đài được mạnh khỏe nhé.
Vâng, chúng cháu cũng
cũng chúc mừng bác luôn. Bác 90 mấy tuổi là một trong những trường hợp mà chúng cháu sẽ phải nêu gương theo. Để sống như thế nào cho nó có được sức khỏe và sống thọ đến sau 90 tuổi như vậy.
Cái đó là cầu xin ơn trên thôi chứ không ai nắm giữ được.
Dạ.
Yeah, vâng. Xin chào nhé.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn bác đã gọi vào.
Vâng, và chúng tôi xin được nhận vị thính giả cuối cùng trên đường dây. Nãy giờ chúng ta có thính giả đang chờ trên đường dây điện thoại nhưng mà chắc chờ lâu quá thì cấp rồi, mà rất tiếc là chương trình cũng đã hết giờ. Chúng tôi có một cái thông báo như thế này xin gửi đến quý vị nghe đài, là vào chủ nhật đến là ngày 20 tháng 10 này, chúng tôi sẽ có chương trình phát
trực
thanh
tiếp.
Trực tiếp được phát vào lúc 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều.
12 giờ trưa trên đến 1 giờ chiều
trên
làn sóng 1500 AM và 106.3 FM từ miền Nam cũng được nối kết, cũng được livestream. Xin quý vị nhớ đón theo dõi và chúng tôi một lần nữa rất là hân hạnh được phục vụ quý vị thính giả cũng như là các bạn ở trên Facebook, và chúng tôi mong là sẽ tiếp tục được quý vị lắng đón nghe và được mách chúc ở trên Facebook để cho nhiều các bạn theo dõi chương trình của chúng tôi trong tương lai.
Vâng, Thảo Nguyên kính chúc quý vị một tuần lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hẹn gặp lại với quý vị vào chủ nhật này ngày 20 tháng 10 vào lúc 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều trong chương trình Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống.
1500 AM.
Vâng, 1500 AM thưa quý vị. Nếu quý vị có những thắc mắc về Di Trú, quý vị nhớ sẵn sàng để mà chuẩn bị câu hỏi gọi cho chúng tôi. Rất cảm ơn sự yêu thương cũng như ủng hộ của quý vị. Xin kính chào.
Xin kính chào toàn thể các bạn và kính chào toàn thể quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình hội thoại kiến thức di trú và thăng tiến thế hệ do văn phòng Robert Mullins International thực hiện hai miền Nam Bắc Cali. Chúng tôi tin đã đem lại những thông tin trung thực và cập nhật trong lĩnh vực di trú đến với toàn thể quý vị.
Chương trình hôm nay sẽ được phát lại trên làn sóng 1500 AM vào chiều Chủ nhật lúc 2 giờ cho tới 3 giờ và cài đặt trên mạng Facebook www.facebook.com/rmiodp.
Kính mời quý vị nghe lại và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng nghe và truy cập trên trang website và Facebook của văn phòng.
kính chúc quý vị và quý nhà bảo trợ chương trình một tuần lễ an vui và thăng tiến. Robert Mullins International, bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai.